có một lần một câu chuyện gì xảy ra không biết giữa ngày với người bạn này, đau khổ một chút còn đến nửa mà ngày không giết người bạn, tính giết người bạn này. Nhưng mà rồi cuối cùng tự nhiên trong nội tâm ngài nói bây giờ mình giết nó để làm gì, tôi giải quyết được cái vấn đề không giải quyết mà mình làm chết một mạng người. Sushita nói là thú thật, có một bài pháp mà khi mà qua đây cứ tôi nghe câu chuyện đó mà hội binh Mỹ tôi nghe trong một cái cuộc băng này nói quý vị có thấy không, có bao giờ mà quý vị là quý vị nghĩ trong tâm quý vị là quý vị giết ai không? Tôi đã tới cái chuyện đó rồi, quý vị không biết là có bao giờ tôi nghĩ trong tâm là một ngày nào đó quý vị cứ giết người khác. Cái ngài mà kêu bằng A chàng Sumido cũng vậy, A chàng Sumido là học trò của ngài A chàng cha đó, bây giờ là sư trưởng ở bên một cái trung tâm Amaravati đó. Ngài cũng nói vậy, nó tâm thiền não đến nỗi là tôi muốn đi giết người ta chơi. Nhưng mà cuối cùng tôi giết. Thì quý vị thấy những cái người mà tu hành họ có những lúc cũng rất là đau khổ, rất là tuyệt vọng. Thì tôi làm như thế nào khi mà đau khổ mà tuyệt vọng gì hết, tôi quyết định tôi bỏ hết. Khi mà ngài đau khổ quá tuyệt vọng bỏ để làm gì vậy? Thì sau một thời gian tập luyện, từ trong tâm của ngài nó có tiếng nói nó vọng ra. Tiếng nói nó cái gì nói? Nó khuyến khích tôi, bảo tôi là đây là một cái thử thách. Khuyên ngài, nhắc nhở ngài, đây là thử thách, đây là một bài học mà mình phải ghi nhớ học thuộc. Mọi chuyện chi rồi nó tới rồi cũng phải đi hết trơn. Tự nhiên là nó ngài hiểu như vậy. Câu chuyện gì có khó khăn bao nhiêu rồi, tới rồi cũng phải qua. Hãy giữ tâm mình bình thản, đừng hành động thiếu suy nghĩ, trong nội tâm nhắc nhở cho ngài vậy. Vượt qua được cái khó khăn này mình sẽ khôn lớn, và nhờ cái sự đó mà mình sẽ hoan hỷ được cái sự thành công mình vượt qua được cái chuyện. Thì quý vị thấy cái chuyện mà đi thực tập hành thiền để mà soi sáng những cái vấn đề trong nội tâm của mình, ngài luôn luôn nhắc nhở cái chuyện đó. Nó khi mà quý vị có cái chuyện gì khó khăn mà quý vị kiếm ra cái là quý vị đừng có nghĩ nữa, nhưng quý vị nghĩ là quý vị chuyển đổi rồi. Ôm thầy ngày hôm qua anh kia thầy người nào muốn đau khổ cứ suy nghĩ rồi, suy nghĩ tôi cố để đau khổ. Thì bây giờ nào tôi ca nói như vậy, đừng có suy nghĩ nữa, bỏ hết tất cả. Bây giờ đi hành thiền đi, hành thiền quý vị sẽ kiếm ra được cái câu trả lời cho cái vấn đề của quý vị đang gặp phải. Thì mình thấy cái chuyện mà đi hành thiền để kiếm cái câu trả lời không phải là cái chuyện dễ, nó cũng đòi hỏi một cái nghiệp sự thực tập lắm, quán khứ mình suy tư rất là sâu xa mới kiếm được. Có một cái câu chuyện xảy ra là có một người trình pháp nói với thầy là suy nghĩ nhiều quá đến ngủ không được. Thầy nói cẩn thận, cái gì suy nghĩ, quý vị đừng có để cho tâm mình nó suy nghĩ nó bị tràn ngập người. Trong khi mà suy nghĩ phải cẩn thận. Rồi quý vị đó nói là lúc mà suy nghĩ quá chịu không nổi là phải nhờ người khác giúp đỡ thầy nó mới cần. Khi quý vị hành thiền thì nhưng quý vị có trí tuệ sẽ dạy cho quý vị cái học cần phải làm cái gì. Thì quý vị thấy sự thực tập mình đưa tới cái chỗ là tự mình giải quyết vấn đề của mình. Mình không cần phải đi học nữa, tại sao? Tại những cái chuyện đó nó nằm đã sâu thẳm ở trong nội tâm của mình rồi, nhưng mà tại một lúc nào đó tâm của mình nó quá chấn động mình không có kiếm được cái. Có một cái cuộn băng này nó rất là hay, là kể câu chuyện của một con khỉ nó khôn cũng biết. Nó thấy con mèo bắt con chuột ăn, bắt con miếng chim ăn, nó nói với cái ông làm vườn nó biết nói tiếng gì, nó biết chút rồi. Nó nói con mèo nó không có tốt. Ông đó hỏi tại sao con mèo không tốt, mèo bắt con chim ăn mèo không có tốt. Thì ngài nói quý vị coi xem con thú mà nó còn biết cái phản trái. Một cái con thú như là một cái con khỉ mà nó biết cái chuyện là chúng ta muốn gì. Tâm của mình rất là trí tuệ trong này. Nhưng mà mình tại sao mà mình giải quyết cái vấn đề của mình không được là tại vì mình thiếu cái sự bình tĩnh sáng suốt. Mình tán tâm mình tán loạn quá. Thế là mình kiếm ra cái là càng ngạc nhiên. Khi nào quý vị có khó khăn thì bị giảm thiệt. Chứ anh đều là sao thì nhân tâm quý vị nó nằm xuống, nó yên xuống. Thì tự nhiên quý vị kiếm ra một cái câu trả lời cho cái khó khăn của quý vị. Vậy những khó khăn trong cuộc sống chỉ là cái sự thử thách, vượt qua được rồi chúng ta nó sẽ sách tấn lực nỗ lực thêm nữa. Thì quý vị thấy một lần mà mình đã vượt qua được lần rồi thì như mình hiểu thì cũng giống cái sự tu niệm của mình cũng vậy. Khó khăn tới thầy nói mình cam nhẫn chịu đựng rồi mình chấp nhận rồi mình chấp nhiệm. Thì những quý vị vượt qua được lần thành ra nó tới nó không có hầu quý vị được nữa, nó không phá quý vị, nó không vậy quý vị được nữa. Một câu nói tôi rất thích và tôi rất làm cho tôi rất là khuyến khích là sao? Những thử thách nào ghê gớm không giúp tôi nổi, tôi sẽ sống được sức khỏe. Ngài nói có những cái lúc mà nó đau khổ quá, tới cái lúc mà ngài muốn chết luôn, nhưng mà không chết, ngài vượt qua được cái đó. Ngài vượt qua được nhờ cái sự tu luyện của ngài, nhờ cái sự tỉnh thức, nhờ cái trí tuệ để giúp đỡ ngài. Thì ngài nói những cái thử thách nào mà không giúp tôi nổi, tôi sẽ sống, và khi đó tôi sẽ sống rất là khỏe. Thì sống đây ý một khỏe đây, ý là tôi nói là ý chí của ngài, cái tâm của mình khỏe. Một cái câu chuyện mà xảy ra như vậy mà mình giữ cái tâm mình yên, mình thay vì mình tự buông tay mình đau khổ để cho những cái đau khổ nó tràn ngập tâm mình, sẽ phải làm chuyện tầm bậy tầm bạ, thì nó khi mình vượt qua được những cái chuyện đó tự nhiên đó làm cho nội tâm lượng mình rất là chấp nhận. Bệnh tật, tình trạng bị cô lập, tình trạng bị cô lập đây này cũng nói tới những người bị tù tội, những người mà bị người ta vì một lý do này một lý do khác người ta cô lập họ, không phải là họ làm cái gì bậy. Đôi khi có những người làm những chuyện tốt nhưng mà người khác tại vì làm chuyện xấu cô lập. Bệnh tật cái tình trạng cô lập, những chấn động về tâm lý, có những người bị những cái chấn động tâm lý rất là lớn lao trong đời, có thể giúp làm sống dậy, có thể làm sống dậy hay làm cho chúng ta hiểu sâu xa về ý nghĩa của những cái chuyện đó. Nó tại sao như vậy? Có những người là nói họ bị ung thư, làm thầy chạy thì thuốc chạy là khó rồi, không làm gì được. Họ khi mà bị ung thư họ trải qua những cơn đau đớn rất là khổ sở, đó vừa đau vừa thân đau mà còn tâm đau nữa. Và có những người đó tự nhiên họ lành tỉnh, đang một cái cơn qua một cơn đau tự nhiên họ lành, là người đó đi làm cái cách lạ. Mà khi mà họ khỏi bệnh xong rồi là tự nhiên họ cái cuộc đời họ đổi, cuộc đời thay đổi, họ trở thành cái con người khác. Mấy lúc gần đây thầy nói cũng có nói một câu, thầy nói quý vị để ý cho coi, cái khi mà tâm quý vị đổi, cuộc đời quý vị đổi, tâm quý vị bất đau khổ, cuộc đời quý vị cũng sẽ bất đau khổ cho con. Thì ông này nói cái người này nó họ đau khổ, họ bị ung thư, họ cần chết rồi mà tự nhiên vì một cái thất lạ nào đó họ lành, họ sống trở lại, họ sẽ trở thành một con người khác biệt. Thì để làm để giải thích cái điểm này là lấy một cái câu chuyện này kể cho mình nghe, một câu chuyện liên quan tới một người Phật tử mà thời kỳ lúc còn ngày qua bên Mỹ này đó. Thì cái người này là một người da trắng, Mỹ trắng, có tên là Don. Cái tên dài lắm mà tôi nhớ có chữ đầu tên Don, tại nó nói chữ Don chứ không biết gì nữa. Thì cái anh chàng này là một cái người da trắng, anh là kỹ sư cầu sống. Anh đến gặp ngài ở tại Cali, có lẽ là năm đó là năm mà ngài đi qua cái ngài hòa thượng, thầy của ngài là ngài Thượng Sư Tăng Phu Lưu, năm 1983 thì phải, là qua bên đó. Thì sau khi mà ngài qua bên đó, rồi ngài hòa thượng qua bên đó, ngài Ujjika đi theo không được rồi. Và khi hòa thượng Tăng Cô Lưu về, thì hòa thượng nói bây giờ con ở lại đây, con nói được tiếng Anh, con ở lại, con giúp người Phật tử Tây Phương. Thì cũng khó khăn cái lắm, ngài lúc đầu ngài cũng chịu, nhưng mà cuối cùng thì ngài hòa thượng đang nghĩ tôi cũng ở lại. Thì lúc khi mà ngài ở lại như vậy thì ngài gặp cái anh chàng này. Thẩm chàng này nói là ngài lúc mà anh gặp ta, ngài bệnh gặp ngài ấy đang bị bệnh ung thư máu, nó cùng nhà là cái bệnh mà thật sức chạy, ông tôi nói là không chịu, không có làm gì được. Thì ông ta bị, anh ta nói với ngài là cái chết thì tôi không sợ, nhưng mà tôi sợ sống bệnh lý lúc mà đau khổ, cứ nằm mà chờ cái bệnh ung thư nó tới để mà nó chúng ta cái giai đoạn cuối để mà nó chấm dứt được. Cái tiền tình trạng nó đau khổ, nó chán nản, nó tuyệt vọng, nó suy nghĩ đi. Một người bạn nó khuyên, đánh giàn này nói thôi bây giờ đây, nếu như anh đau khổ như vậy thì bây giờ anh thiệt đi. Nói cái đau khổ, nó thôi bây giờ đấy. Anh mà gặp cái chuyện đó thật tuyệt vời. Rồi anh ấy nói gì chắc thiền là sao? Hỏi người bạn thì bạn cho tôi đàn thiền đi, thiền là sao? Bạn ấy nói tôi cũng biết lắm. Thế anh tôi cũng biết, tôi cũng giữ được một hai lần rồi, tôi cũng chưa có biết rõ chắc chắn. Nhưng mà anh muốn là tôi cho anh cái địa chỉ và anh liên lạc với ta kiếm thử không biết sao. Thì anh đặt lên là khi mà nghe ông này giới thiệu đi hành thiền thì nó thôi thể mình cũng thử coi đi sao. Thì đi thiền hành thiền thiền. Thì anh đi tới một cái chỗ đó anh ta dạy phương pháp phản thở. Phương pháp thì quý vị biết họ dạy chỉ 10 ngày thôi thì mãn quá. Rồi nghỉ từ 5, 6, 7, 8 ngày một tuần nữa họ bắt đầu cái khóa khác. Anh đi theo, anh tập. Nghe nó tập thiền, anh tập thiền đâu. Anh theo được vài bậc khóa. Rồi khi mà anh tới gặp ngài là ngài của anh đã bị bệnh, cái bệnh lưng của nó từ được 6 năm rồi. Trước đó là trước khi mà anh đi tập thiền là anh phải cấp rồi. Từ Mỹ đi qua bên Âu Châu, đi qua Nhật Bản để tìm kiếm bác sĩ để mà chữa trị cái bệnh ung thư máu của mình, không có kiếm ra được thầy nào giỏi để giúp được. Cho đến nỗi mà bao nhiêu tiền bạc làm cũng mấy năm tôi tan hết, cuối cùng phải nhờ bạn cho ở đợi, bạn thương cho ở đợi. Cái tình trạng nó vô cùng tuyệt vọng đau khổ. Từ khi mà anh gặp ngài đó thì ngài hỏi gì chưa? Ai mà tới là ngài hỏi, luôn ngài hỏi anh tới thì anh tới để chúng tôi có lý do gì? Tại sao tới? Chúng tôi có lý do gì? Tại sao tới? Rồi ai giúp đỡ anh tới chỗ này? Quý vị biết ông trả lời sao không? Dạ thưa sư, con được một người bạn giới thiệu con lại đây để xin hành thiền. Nhưng mà hành thiền thì con cũng đã hành thiền rồi. Nữa tới đây làm gì nữa? Anh biết cách hành thiền. Con chỉ xin sư một điều là làm sao cho con tới đây để con chết. Cho con ở trong cái tu viện này một vài tháng nữa là con sẽ chết. Xin sư cho con được ở trong tu viện này con chỉ hành thiền thôi. Rồi đi rồi con chết. anh cứ kể cho tôi nghe là anh bị ung thư máu 6 năm rồi ta, không có thầy thuốc nào chữa nổi. Và lúc mà anh tới xin như vậy thì ngài xin quý vị chủ trì cho ở, thì cuối cùng ở nơi đó thì anh hành thiền rất là tích cực, gọi là không còn lối ra nữa chứ còn cái sự tu luyện thôi. Anh thấy càng càng tập nhiều á càng khỏe, và ngài nói tới cái lúc mà ngài chữa sọ, ngài đi về tới lại Miến Điện là khoảng từ 6-7 tháng sau, thì đơn tới gặp ngài nói: và bà sư, nếu như mà con tiếp tục mà con hành thiền như vậy, con sẽ tới sáu sống tới 65-70 tuổi. Và ngài nói khi mà ngài tiếp cái bài pháp này, tức là năm 1997, lúc đó 83-94 năm sau, ngài nói bây giờ đơn không còn sống, và ngài nghĩ rằng là ông ta có thể sống tới 60-70 tuổi. Và anh chàng thú thật với ngài nói: thưa sư, từ trước giờ lắm con là một người khi sư còn có, con làm tiền nhiều lắm mà con làm ra bao nhiêu là con xài, chứ con cũng không biết gì cái chuyện mà vấn đề tâm linh này, không nghề một mấy may hay cái gì chuyện này. Vì sao? Đi làm, đi làm có tiền thật nhiều, làm cái thật nhiều giờ, làm cái thật có tiền nhiều, có tiền xong hưởng thụ ăn uống chơi bời nhậu nhẹt, không biết gì một chút gì về vấn đề tâm linh. Bây giờ khi mà bệnh nó tổ rồi, con đau con nằm xuống như thế này, tiền bạc hết rồi, bây giờ thì con làm sao? Hiếp là nhờ cái bệnh mình con mà kiếm ra ý nghĩa cuộc đời. Vì con mới hiểu cái cuộc đời này không phải là cái chuyện là chỉ đi làm mới có tiền được nhiều giàu có rồi ở đó mà hưởng thụ, không phải gì vậy, nó có những cái chuyện khác nữa mà con không ai mở mắt cho con. Ngay cả khi mà người ta nói lúc đó chắc con cũng tin đâu, chứ bây giờ đến khi mà con bệnh tính con lại, lúc đó bây giờ con mới hiểu thế nào là cuộc đời, ý nghĩa của cuộc đời. Con giờ đây con vô cùng cảm ơn cái căn bệnh ung thư của con, để giúp con hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc đời. Một cái cô khác cũng tới gặp ngài trong cái hoàn cảnh đó, à, cô là bị ung thư vú, cắt luôn hai cái vú. Thì ngài nói một người, cô nói cô sư, một người phụ nữ mà bị cắt hai cái vú mà còn trẻ như con vậy, tả một cái sự trầm trọng kia, có 25-26 tuổi. Thì nhưng mà cô sư, con cũng không có phiền hà cái bệnh tật, bây giờ cũng cảm ơn cái bệnh của con nữa. Vì từ khi họ cắt cái người của con rồi, bây giờ con đau như vậy là con chịu, con một hấp hụt, con mất đi một phần quý báu của cuộc đời, nhưng cái phần đó không quý báu bằng cái gì mà con tìm hiểu là sao? Cái sự ý nghĩa của cuộc sống. Tôi này cũng nói hết dân đoan vậy, con mất cái phần quý báu nhất của một người phụ nữ là cái bộ ngực, nhưng mà con kiếm ra được một cái rất là quý báu, đó là ý nghĩa của cuộc sống. Quý vị thấy không, những người này nhờ những cái khó khăn, những đau khổ trong cuộc đời, họ đã tìm thấy cái lẽ sống. Do đó những khổ đau trên đời đều là nó mang một ý nghĩa nào đó. Thì là nói bây giờ đó, khi mà cái khổ đau, những cái chuyện khó khăn nó tới đó, những cái nghịch cảnh nó tới đó, thay vì mình ngồi mình than từ, mình trách đất, mình nói tại sao mà tôi khổ tôi khổ như thế này, ta không ai đau uống hết trơn, mà tại sao tôi đau như thế này, tại sao tôi trẻ như thế này, bây giờ tôi mất bộ ngực rồi, không ai bị hết, có mình tôi bị, tại sao mà tôi đang làm một kỹ sư tôi giàu có như vậy, tự nhiên bao nhiêu tiền bạc mất hết, chuyện đi lang thang như một kẻ không nhà. Đừng có bao giờ vậy mà có thái độ tích cực. Mình lúc bây giờ thay vì mình ngồi mình than, mình quay trời trách đất, mình hỏi tại sao tôi chịu đau khổ như thế này, bạn nhớ một điều, đau đớn này mang ý nghĩa gì cho tôi? Lúc bây giờ cái người có tu niệm, cái người biết hiểu, đặt cái câu hỏi ngược trở lại, bây giờ cái sự đau đớn này đem lại cho mình cái gì? Thì quý vị thấy những cái này là những cái sự mà chuẩn bị trong thiền tập của mình. Khi mình thiền tập, mình ngồi đó mình mà đâu mình thêm đâu, quý vị thấy mình có cái thái độ chân thành, mình chấp nhận, chấp nhận mình thoải mái tâm điều rồi mình chấp nhận, thì cái sự chấp nhận cái đau này nó nhỏ, mình chấp nhận từ từ dễ, rồi mình chấp nhận cái lớn trong cuộc đời. Thì thay vì mình ngồi đó đau khổ tới, bây giờ mình vô phương cứu chữa, bây giờ ra được đặt cái câu hỏi ngược trở lại, đau đớn này mang một ý nghĩa gì, tôi có học được những điều chi để càng lúc càng trưởng thành và không lớn hơn nữa không? Ai mà sống mãi bây giờ đây, nói vậy, ai ở đời ai mà sống lại một ngày nào đó bạn cũng chết. Thì bây giờ có khỏe mạnh mà có đau yếu thì cũng thấy thôi, một ngày rồi ai cũng thấy. Thì bây giờ nếu mình đau cái này mình chết không sao hết. Cách đây một vài bữa đây có một vị hành giả nói, khi mà đau quá nó chỉ hết nổi này, nhịn hết nổi này. Cái tư duy chân thật là từ xưa nó đúng rồi đó. Tôi bây giờ tư duy, bây giờ khi mày đau quá cho mày chết, bữa đấy là mày chết thôi, chẳng có không có gì thêm nữa. Cái đừng cùng là chết thôi, có vậy thôi. Thì khi mà quý vị tư duy tất tự nhiên nó có cái có đem lại cho vị cái sức mạnh nội tâm, tự nhiên cái gì vượt qua được cái sự khó khăn. Thì quý vị thấy cái thái độ sống rất là tầm quan trọng. Khi có sự hiểu biết, khi hiểu biết là sao? Hiểu biết những cái biến cố nó xảy ra trong cuộc đời của mình, một cái biến cố khó khăn, một cái nghịch cảnh nó xảy ra trong đời, mình cam nhẫn chịu đựng để mình tìm hiểu đó. khi có sự hiểu biết, hiểu biết này sẽ thúc đẩy cái thẩm định trở lại mọi giá trị, mà mọi giá trị ngày đấy, ngày đấy ví dụ chẳng hạn mình thấy cái anh đơn đó đó, anh nói cuộc đời làm gì, làm thật nhiều tiền ăn từ hưởng thụ cho sung sướng, người ta làm được mình làm được, giải trí mà mình làm để có tiền để mình hưởng thụ, thì quý vị thấy từ bây giờ giá trị cuộc đời là sự hưởng thụ. Từ khi có những cái biến cố xảy ra với cái chuyện tận đời nó tới bệnh ung thư tới thì giấc mơ đổi thay rồi. Lúc bây giờ bao nhiêu hiểu, ủa chứ cuộc đời này để làm gì, thì ngài nói chính những cái sự biến cố mà nó xảy ra khi có sự hiểu biết về những chuyện gì xảy ra trong cuộc đời, trong cuộc sống, sự hiểu biết này sẽ thúc đẩy cho chúng ta thẩm định trở lại cái giá trị của cuộc sống, thì cho mình sống để làm gì. Thì khi mà quý vị nghe cái bài sống để làm gì đó, tức là tiếp theo cái bài này sẽ có cái bài khác này nói sống để làm gì đó, quý vị sẽ nghe những cái chuyện này gặp tới là thu rất là nhiều lần. Đối với mỗi người trong chúng ta, đây là một cái câu mà ngài nói trong cái bài đó, đối với mỗi người trong chúng ta, cái giá trị trong cuộc sống của mình đã thay đổi theo từng cái sự sống. Khi bạn sống mà có chánh niệm, có tỉnh thức, bạn sẽ thấy rằng cái giá trị của cuộc đời mình đã thay đổi mỗi lúc một khác nhau, không phải giống nhau nữa. Cái người không tu niệm không tỉnh thức, cái giá trị của họ bao nhiêu đó thôi. À, sống lên lấy vợ lấy chồng có con có cái làm ăn có tiền có bạc hưởng thụ tôi già thôi. Còn cái người mà sống có tỉnh thức có tu niệm, cái người đó cái tâm thức của họ rất là cao, họ luôn luôn đặt lại cái giá trị của cuộc đời. Cuộc đời không phải chỉ để thỏa mãn những cái cầu vật chất thôi, còn cái gì nữa. Thì ngài nói khi mà mình hiểu được như vậy đó, khi bạn sống có tỉnh thức, nó, cái giá trị của cuộc đời nó sẽ thay đổi để mang một ý nghĩa mỗi lúc một thâm sâu và cao hơn. Điều chi mà chúng ta cho là giá trị quan trọng lúc chúng ta còn trẻ sẽ thay đổi khi chúng ta lớn hơn một chút, và giá trị ấy không còn là một thứ khi mình về cái tuổi già. Thì cái giá trị của cuộc đời nó sẽ thay đổi theo cái tuổi của mình. Ngài nói ví dụ như quý vị nhớ thấy quý vị khi quý vị còn trẻ đó, quý vị muốn học hành và đàng hoàng tử tế, khi học con ra trường có công ăn việc làm, có tiền có bạc có tài sản có vật chất, lập gia đình và muốn sống hạnh phúc trong gia đình và hưởng thụ, muốn đi chỗ này chỗ kia chơi, muốn làm chỗ này chỗ kia. Nhưng bây giờ ở cái tuổi mà 30, 40, 50 rồi, quý vị ở cái tuổi trung niên rồi, quý vị có bao giờ đặt cái câu hỏi liệu mình có thể tiếp tục làm những chuyện đó cho đến bây giờ nữa được không? Ở cái tuổi 40, 50 mình còn tiếp tục ăn chơi hưởng thụ như vậy nữa được không? Hay mình nên suy tư trở lại để mình thẩm định, để mình đem mình giúp mình đổi cái cuộc sống của mình đổi cái giá trị của cuộc đời. Mà nói chỉ có những cái người nào mà tu niệm mới đặt ra cái câu hỏi đó. Những kinh nghiệm đau khổ còn là nhân tố sinh khởi tâm bi mẫn, sự cảm thông với những khổ đau của người khác sẽ gánh phải. Ví dụ thấy, ví dụ khi mà những người mà đau khổ như thế này, cái đó rồi, họ cũng có được. Đối với những người nào khác đau khổ, họ cảm thông như lắm. Tại đó quý vị thấy ở bên Mỹ nó có những cái hội đó, họ đi làm thiện nguyện mà những người đó là làm, họ làm cái bọn họ làm, hết lần rồi đó. Và tại vì sao? Ví dụ như mình nói trở lại cái bệnh mà ung thư máu này, khi có gặp một cái bà đó là bà là kiến trúc sư, người Mỹ mà gốc Nhật. Bà nói tôi có một đứa con xưa, tôi khi thấy bà bỏ công việc làm đi họp đi hành gì vậy, tôi hỏi bà đi đâu vậy? Bà nói tôi đi gặp các chị em của tôi để mà lo cho cái hội, lo về những người bệnh ung thư máu. Bà bỏ công việc làm đi, hỏi tại sao vậy? Bà nói con tôi nó chết vì ung thư máu. Thành ra tôi hiểu nỗi đau khổ của những bà mẹ đang bị con ung thư máu, hay là những người vợ có chồng bị ung thư máu, hay là những người chồng có vợ ung thư máu. Chúng tôi đi tới để giúp những người đó. Thế thì quý vị thấy khi mà đi qua những cái đau khổ trong cuộc đời thì con người tự nhiên có sự vui mừng, có sự cảm thông, muốn chia sẻ những đau khổ với những người khác. Rất nhiều người đã từng gặp cảnh khổ, hiểu thế nào là đau khổ, từng sống trong cảnh chán nản tuyệt vọng, luôn luôn đồng cảm với những người lâm vào hoàn cảnh này. Khi mà mình đau khổ thì mình sẽ cảm thông cho người đau khổ. Cũng giống như khi mình tu, mình đạt tới một cái giai đoạn nào rồi, bây giờ những người mới tu họ bị phiền não, mình cũng đang cảm thông cho họ. Mình nhớ hồi xưa mình cũng như vậy đó, mình cũng phiền não, mình cũng cằn nhằn, mình cũng chính mắt đủ cái chuyện như vậy. Bây giờ nhờ cái tu niệm mình bớt được chút rồi thôi, kể là ta phiền não và đau khổ thì mình cũng cảm thông cho người ta. Vì sao chúng ta chưa tu thì có phiền não thì sao bây giờ đi đâu cũng cằn nhằn cầu nhau, khó chịu đau khổ. Thì khi mà mình đã qua cái đau khổ thì tự nhiên mình cảm thông cho người khác. Con xin nghe một vị thầy sư rằng ấy, những cái vị nào là tu hành mà gặp khó khăn thật nhiều đó, những vị đó sau này sẽ giúp được rất nhiều người. Vì sao? Ông tu dở quá rồi. Người ta tu một hai năm, người ta tiến mình tu cả chục năm cho tới cuối cùng vẫn tiến bộ không hiểu. Nó tự nhiên có lòng bi mẫn với những người tu dở, không có cái tâm đó, tự nhiên nó tham nhẫn. nó chịu đựng nó đi mẫn nó thương cái người mà phải đi thì là phải chậm rục, không có nhiều tiến bộ. Thì ngày này nó cũng vậy, khi mình vô cái trong cái cảnh đau khổ rồi thì mình cuối cùng mình cảm thông cho người khác, tiếp dụng trong cái phần mà nói về vấn đề những cảnh đau khổ thì ngài nói những cái kinh nghiệm đau khổ còn là nền tảng giúp cho thân và tâm đạt được sự lành mạnh hoàn toàn. Thì ngài nói quý vị thấy không, đau khổ đó những cái đau đớn mà nó tới cùng cục nó làm cho tâm của mình nó lành mạnh, mà tâm lành mạnh thì những cái thân cũng lành mạnh, vậy đau khổ còn là nền tảng giúp cho thân tâm đạt được sự lành mạnh hoàn toàn. Bây giờ này chuyển qua một cái câu chuyện khác, ngài nói về vấn đề cái sự kiểm soát. Đấy, mình sinh ra đời mình phải chịu ảnh hưởng bởi những cái nghiệp trong quá khứ, mình phải chịu ảnh hưởng với những hoàn cảnh xã hội xung quanh của mình. Và điều thứ hai, mình chịu sự giáo dục, đi học, mình chịu giáo dục, giáo dục của gia đình, giáo dục của học đường, rồi mình ảnh hưởng của bạn bè, rồi mình ảnh hưởng hệ thống truyền hình, TV, báo chí, tất cả những cái đó. Và đó không ai trong chúng ta bảo rằng tôi có thể kiểm soát được cuộc đời của tôi 100%. Không ai dám là tự hào rằng mình có thể báo được bổ ngược bổ còn nói rằng là tôi có thể kiểm soát cuộc đời 100%. Vì mình chịu ảnh hưởng rất nhiều từ hoàn cảnh xung quanh của mình, và trong đó có cái nghiệp lực của mình đã tạo trong quá khứ nữa. Không ai có thể nói rằng mình muốn làm gì thì mình làm được hết, không ai có thể cho là mình tự do hoàn toàn hết. Tuy nhiên phải hiểu rằng hoàn toàn thì không, nhưng giữ một phần chủ động của cuộc đời mình chắc chắn có. Và nói mình không hoàn toàn tự do, cái đó đúng. Bởi vì sao? Bởi vì mình chịu ảnh hưởng rất nhiều đến người xung quanh của mình, nhưng mà mình hoàn toàn không tự do, nhưng mà mình có cái sự tự do đấy. Tự do là không phải hoàn toàn, nhưng mà sẽ có. Nếu bạn sống có chánh niệm, bạn sống có tỉnh thức, bạn sẽ thấy ảnh hưởng của người khác đối với mình và cố gắng lèo lái cái cuộc sống mình theo một hướng mà mình muốn đi. Đó là phương thức chúng ta tạo ba la mật. Ngài nói, mình nói rằng mình không kiểm soát được cái cuộc đời của mình bởi vì những hoàn cảnh xung quanh, bởi vì nghiệp lực, bởi vì mình sinh ra trong gia đình như vậy đó. Nếu mình không kiểm soát được 100% thì ít ra đó mình cũng kiểm soát được một phần nào đó. Mà mình muốn được kiểm soát cái phần nào đó, mình phải sống có tỉnh thức. Khi mình sống có tỉnh thức, mình thấy rằng cái chuyện này người ta ảnh hưởng của mình, chuyện này mình bị xã hội ảnh hưởng, mình không làm cái chuyện đó. Vì mình có tỉnh thức và có trí tuệ. Ví dụ chẳng hạn như mình đi vô trong sở mình làm việc chẳng hạn đó, người ta lấy đồ đạc của sở. Nhiều người Phật tử họ kể cho tôi nghe vậy, vô trong sở làm việc, ăn cắp đồ trong sở làm việc. Hỏi tại sao vậy? Ôi mấy người ta chủ nó sao? Nó giàu. Ăn nhầm nhò gì mình lấy cái đó, nó không có nghèo đâu. Mình không lấy, tại sao mình có giới mình giới dữ dằn, người ta ghét mình, người ta điền. Tại sao mình không làm xấu như người ta? Thành ra khi cái người có sống có tỉnh thức, có sự chánh niệm, hiểu cái gì người khác ảnh hưởng mình, ảnh hưởng xấu rồi tới mình biết. Đối với những người để bạn sống có kinh nghiệm, các bạn sống có tỉnh thức, bạn sẽ thấy ảnh hưởng của những người khác đối với mình và cố gắng lèo lái cuộc đời mình theo một hướng mình đã đi. Đó là phương cách mà mình tạo ra ba la mật. Thì điểm đó mình nói sao? Các ngài nói các vị Bồ Tát, các vị thánh nhân đó, không phải là các ngài sinh ra trong một cái gia đình nào cũng thuận duyên hết, tạo điều kiện thuận lợi cho ngài sinh ra đó để mà rồi cuối cùng bạn tu nghiệp, không phải như vậy. Mà các ngài cũng sinh vào trong nghịch cảnh, nhưng mà các ngài khéo lèo lái cái cuộc sống của mình để đi về cái mục đích mình mong muốn. Sinh trong nghịch cảnh hết, nhưng mà nhờ có trí tuệ, có sự hiểu biết, nhờ cái ba là mật đã tích trữ nhiều cái tích trữ nhiều cái sự hiểu biết, thì có rất nhiều ví dụ ở trong kinh điển mà mình thấy. Ví dụ chẳng hạn như quý vị biết Tích Bồ Tát làm hoàng tử Tê Mi Giá, chẳng hạn quý vị nghe câu chuyện hoàng tử Tê Mi Giá không? Ngài sinh là một vị hoàng tử, mà khi mà ngài sinh ra là biết nếu mình tiếp tục cái vai trò, mình tiếp tục mà đi nối theo cái đường của vua cha là mình sẽ đi địa ngục nữa. Tuy nhiên ngài sức ngài nhớ một chút nào ngài đi địa ngục thì ngài làm vua. Thì quý vị thấy là sinh trong nghịch cảnh rồi, nhưng mà hoàng tử Tê Mi Giá chữ biết bao nhiêu là khổ cực, biết bao nhiêu là thử thách, cuối cùng ngài thắng được và cuối cùng ngài thoát ra làm vua. Không những ngài thắng được cái chính ngài rồi mà ngài còn dẫn vua cha với bà mẹ đi tu nữa. Thì quý vị thấy ngài nói đồng ý đó, mình có những mình sinh ra trong những cái hoàn cảnh mà mình không có làm chủ được, nhưng mà mình làm chủ được là tại sao? Tại vì mình không hoàn toàn làm chủ được, nhưng mà mình biết là có một phần trong đó, và cái hình thức đó là hình thức ba la mật. Ba la mật này mình tạo một cái tự nhiên nhắc nhở cho mình lần tới ba la mật mình làm thử. Phương thức ba la mật nhiều chuyện lắm. Ví dụ như quý vị nghe chuyện của ngài Ratthaphala chẳng hạn. Ratthaphala là một trong những vị đại đệ tử của Phật tuyên bố vị này là xuất gia là vị xuất tinh mê Phật pháp mạnh nhất. Ngài xin đi xuất gia, mẹ đâu có cho. Vì cha mẹ giàu có mà, xuất gia chỉ tiền bạc cho con ở, con được đứa con trai một thôi, nhưng mà cuối cùng ngài đi được. Mà nó không cho ngài đi là ngài chết mà. thì tại cái chỗ đó quý vị thấy các vị thánh nhân, các vị mà các vị thánh, các vị đạo sư, các ngài không phải là luôn luôn sinh ở trong cái thủng cảnh đó, cũng nghịch cảnh như đó, nhưng mà các ngài khéo biết lẹo cái công trình giờ sao nhờ cái sự tu niệm, nhờ sự tu niệm trong quá khứ và bây giờ nó hỗ trợ cho các ngài. Có những người có những thái độ vô cùng tích cực đáng khen, quý vị có hiểu tại sao mà sư nói cái này? Bởi vì hồi nãy mình nói đó là khi có những cái người gặp những cái khó khăn tự nhiên họ buông tay, thì họ nói ôi cuộc đời của tôi không kiểm soát được, ôi cái nghiệp của tôi như vậy, cái nghiệp của tôi như kia, là đó. Có những người có những thái độ vô cùng tích cực đáng khen, họ luôn luôn tự bảo phải cố gắng không bỏ cuộc, ta phải làm những gì có thể làm được để cho tâm mình nó khỏe hơn. Ví dụ như mình phải phát triển trí tuệ bằng cách duy trì tâm niệm, giữ cho tâm mình quân bình sáng suốt trong mọi hoàn cảnh, làm những chuyện cần làm để duy trì sức khỏe của mình. Ví dụ như mình phải biết ăn uống, để ăn uống cẩn thận, đừng có ăn có nhiều đường, có nhiều dầu mỡ, có nhiều bột ngọt, không xem có nhiều TV truyền hình, đọc báo chí nhảm nhí để làm cho tâm của mình. Thì ngày đấy những cái người đó họ luôn luôn có cái sự tích cực, phải cố gắng tôi chắc chắn phải làm những gì mình có thể làm được để cho tâm mình khỏe hơn. Đó là một hình thức quý vị làm được kiếp này, tự nhiên kiếp tới quý vị cũng biết làm được. Đó, ba là một cái vậy đó. Và những có những người mà có thái độ vô cùng tích cực đáng khen, luôn luôn cố gắng nỗ lực làm những gì mình làm, là để sử dụng tâm linh sắc duy trì chánh niệm để tâm mình nó càng ngày nó có trí tuệ sáng suốt, rồi duy trì cố gắng giữ gìn sức khỏe để cho sức khỏe mình con càng ngày có nhiều sức khỏe. Muốn nghĩ rằng tôi dù hoàn cảnh có khó khăn bao nhiêu, tôi cũng giữ tâm cho tôi bình tĩnh để tôi vượt qua, trở ngại dù lớn lao tôi nhiều tôi cũng phải thích ứng để sống còn, đó là thái độ vô cùng chân chánh và tư duy rất là sáng suốt. Và nói cái cuộc đời của mình nó nhiều khó khăn nghịch cảnh như lắm, nhưng mà luôn luôn khi mà có một cái câu chuyện gì xảy ra, luôn luôn mình nhớ mình đừng có bỏ cuộc, mình nhớ mình phải cho dù hoàn cảnh khó khăn bao nhiêu mình cũng giữ cái tâm của mình bình tĩnh để mình vượt qua. Thì quý vị thấy những người đau ốm hồi nãy đó, những cái cơn đau như vậy có thể mình buông xuôi mình cũng chết hoặc không, có những người họ tính cách thôi vượt qua. Tớ ngại dù lớn lao bao nhiêu tôi cũng phải thích ứng để sống còn, đó là thái độ vô cùng chân chánh và tư duy rất là sáng suốt. Hiểu rất tin tưởng một cách chắc chắn rằng khi nghịch cảnh tới ta phải thay đổi cái nhìn và thay đổi sống, chẳng cái này rất là cần thiết. Khi mà nghịch cảnh tới mình phải thay đổi, không tư duy tiêu cực và tư duy tích cực để vượt qua và thoát hạn. Bởi vì khi mà nghịch cảnh tới mình phải thay đổi cái thái độ sống của mình, mình đừng có tư duy tiêu cực, mình phải tư duy tích cực để vượt qua và thoát ra, tin chắc rằng mình có khả năng cải thiện và biến những cái trạng hướng bất lợi thành thuận lợi, khó trở thành dễ. Nó đòi hỏi cái con người có nhiều cái sự tin tưởng nỗ lực không thiết như vậy. Người có thái độ và cái nhìn tích cực và lạc quan như vậy, họ sẽ không bao giờ bị cô lập và không bao giờ bị tuyệt vọng trong cuộc sống của họ. Mà nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó mình gặp cái khó khăn chẳng hạn, ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình làm cái câu chuyện tốt, những người khác họ làm chuyện xấu. Họ làm chuyện xấu hoặc khi mình làm mình nó ngang hoặc cô lập mình, còn cái cho mình biết khó khăn mình không bỏ cuộc, mình phải tự sắc tấn, mình cố gắng trong cái hoàn cảnh khó khăn nào mình cải thiện để sao tới một lúc nào đó họ sẽ không cô lập mình được nữa. Thì sẵn đây sẽ kể quý vị nghe cái câu chuyện liên quan tới một người phật tử họ gọi điện thoại cho nó vậy. Hồi đấy những cái người trong sở chưa mang lại cấp độ cô đó, cô nói cô không mang cô chỉ tính với cô con chỉ biết năm giới thôi. Bởi vì sao? Bởi vì cô nói từ con gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đời của con có một ông chồng bị nghiện ngập rồi bỏ quê gia đình rồi vậy, con thấy từ một cái người hai bạn cái trắng con cứ nhào ra con đi làm nuôi con nuôi gia đình, và con chỉ có một cái điểm mà con luôn tựa là con Phật pháp, con giữ năm giới rất cứng, thành ra con sợ họ nói cái gì con cũng không cắt theo họ. Từ khi cô không ăn cắp như vậy, tự nhiên đủ biết nó đủ chất tất cả người giữ con mình cô lại thôi. Biết sao đủ nó biết mà từ từ nó sẽ thấy à, là đủ chết giữ cái cô Việt Nam lại, không những giữ lại rồi mà còn cho lên chức sách nữa. Thì những cái người nào mà tội nhẹ nhẹ nó còn giữ, những cái người này nó bắt đầu cô là cô. Nhưng mà cô nói con dùng tâm từ tâm bi cho họ, con không có trả thù họ, con biết đây là những cái người đau khổ mà họ ngu nó còn không có học hành, họ không có biết thế nào là đạo đức, cái đó họ ăn cắp ăn trộm. Thì cô nói con đổi thay đổi sống, con đối xử với họ rất là đàng hoàng như thế, câu chuyện gì họ làm thật con rời ra, còn con không ý bây giờ mình nên chút sức để mình trả thù đi, mà con muốn trả thù là rất là dễ. Thì cô đây là cái câu chuyện mà tôi kể thêm để quý vị thấy như vậy. Có những cái người họ ở trong hoàn cảnh cô lập vì một lý do nào đó mà không có buông tay, cố gắng một cái gì để biến cái tình cảnh này thành cái phong cảnh Thì Ngài nói những cái chuyện này nó đòi hỏi mình có sức mạnh rất nhiều trong nội tâm. Và quý vị thấy muốn có một cái sức mạnh như vậy nó đòi hỏi mình có nhiều cái đức tin mạnh liệt và những cái giá trị mà đạo đức của mình. Người ta chỉ nhớ cái giới không thôi đó mà cho người ta sức mạnh như vậy. Thì ủng hộ quý vị thấy cái sự tu luyện của mình. Không những người này tự giải quyết được những cái khó khăn của cá nhân mình mà còn có cái sự tử tính và phải đặt mọi người kính trọng và nghi ngờ. Khi mà mình cái thái độ của mình đó mà nó trở thành đó, tích cực đó, là tự nhiên mình giải quyết cái khó khăn của mình mà mình còn giúp người khác nữa. Khi chúng ta biết tin tưởng vào khả năng mình sẽ chấp nhận và tin tưởng những người khác. Quý vị thấy cái thái độ này rất là khó này. Khi chúng ta biết tin tưởng vào khả năng mình sẽ chấp nhận và tin tưởng những người khác, chúng ta sẽ giúp được rất nhiều người. Và ngược lại, ai cũng muốn đến gần thân mật và sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Cuộc sống không còn lẻ loi đơn lạnh và bị những người khác đánh xa ghét mình. Khi người ta ghét mình ghét người ta. Ta nói xấu mình, mình lơ người ta, mình bỏ người ta. Thì nếu mà mình làm như vậy thì tự nhiên mình sẽ sống cô đơn, mình sẽ sống cô lập. Bây giờ trở lại cái điểm, khi chúng ta biết tin tưởng với khả năng của mình đó, thì chúng ta tin tưởng với người khác. Ở cái điểm này sư xin lấy một cái điểm như thế này. Có một lần sư hỏi thầy, cho sư cho hành trình thành thường xuyên trình pháp rất là nhiều, có những người họ nói rất là hay, tôi nghe tôi không biết là họ nói đúng hay sai nữa. Thì bây giờ sư có thể cho tôi biết sư căn cứ vào cái chỗ nào để sư hiểu rằng là người này nói đúng, nó phản ảnh đúng cái sự tu niệm của người ta, mà còn người này là chỉ nói bị cái sự suy nghĩ, hay là những người này nói dối, cố gắng mà gọi là không có thực tập nhưng mà nói những cái điều dối trá để mà làm cho mình tin tưởng là người đã có thực tập. Đây là cái câu hỏi của sư hỏi thầy, có gì hiểu không? Thầy trả lời một câu, thầy nói khi sư thực tập lâu và sư có kinh nghiệm rồi đó, sư hiểu thế nào là bản chất thực sự, thế nào là cái luật tự nhiên, the nature. Thì cái người khác mà tới nói sư không thể nào sư tin dễ đâu. Ví dụ cho chẳng hạn như bây giờ đó, sư hiểu rằng nước bao giờ nó chảy xuống, nếu có ai mà tới mà nói sư nước chảy ngược lên, sư biết người đó nói láo. Bây giờ đây ngài Uttika nói lại, khi chúng ta biết tin tưởng vào khả năng mình, chấp nhận và tin tưởng, chúng ta tin sẵn sàng tin tưởng những người khác, và chính chúng ta sẽ giúp được rất nhiều người. Bằng ngược lại, ai cũng muốn đến gần và muốn sẵn sàng để có sự giúp đỡ của chúng ta. Thì quý vị thấy, muốn mà người khác giúp mình phải tự có cái sự tư tính trước, mình đào luyện cái nội tâm của mình cho vững vàng đi. Người khác họ không có dối gạt mình được đâu, bởi vì người mình biết người khác không dối gạt mình, do đó họ làm cái gì tốt mình tin tưởng họ, không phải là mình xuống nhận tất cả những cái tính xấu. Khi mà mình không biết thì tự nhiên người ta nói tốt mình cũng phủ nhận, mà người ta nói xấu mình không phủ nhận. Khi mà mình không biết người ta nói, khi mà mình không rõ, mình nghi ngờ đó, người ta nói tốt mình không tin, mà người ta nói xấu mình không tin, hai mình đều mù mờ. Còn khi mà mình giỏi rồi đó, nhờ cái sự tập nhật, cái sự tu luyện mình giỏi rồi, mình hiểu được cái vấn đề nó rất rõ ràng rồi, họ nói dối mình không được đâu. Do đó khi họ tới họ nói dối mình biết, và họ nói sự thật mình cũng chấp nhận đó, mình tin tưởng họ. Quý vị hiểu không? Tức là nó hai chiều đó, chứ không phải một chiều. Khi chúng ta biết tin tưởng vào cái khả năng của mình biết chấp nhận và tin tưởng người khác, chúng ta sẽ giúp được rất nhiều người, và ngược lại họ cũng sẽ đến họ gặp. Vì vậy cuộc sống của mình không có đơn lạnh, không lẻ loi, không nghĩ ai đánh xa được. Khi một hoàn cảnh khó khăn xảy đến, nếu chúng ta hiểu biết và thích ứng, thay đổi thái độ sống để thoát ra và vượt qua, nó sẽ cho chúng ta một sức mạnh nội tâm rất là hùng hậu, giúp chúng ta có cái sự can đảm để đối phó với những cái chuyện sắp tới nữa. Ngài nói ví dụ như cuộc đời này nó bằng phẳng hết trơn, và ai mà hướng ai thế. Quý vị thấy tôi nói trong thành ngữ Việt Nam đó, ví dụ cuộc đời bằng phẳng cả, anh hùng nào phải có hướng ai được cái gì đó, phải không quý vị? Không, cuộc đời bằng phẳng, ai cũng ai trơn. Bây giờ cuộc đời thay đổi, anh hùng ra đó nghe. Thì ngài này nói vậy đó, khi mình thường thường cái tâm lý chung của ai cũng sợ hoàn cảnh khó hết trơn. Hoàn cảnh khó tới là mình sợ mình chạy, còn đó không. Khi mà có hoàn cảnh mà nó khó khăn nó xảy tới đó, mình nhớ mình phải hiểu biết, mình phải thay đổi cuộc sống để mình thích nghi cái hoàn cảnh khó khăn. Mà khi mình vượt qua được một lần rồi đó, thì nó tạo cho mình có sức mạnh nội tâm. Nếu mà khó khăn tới nữa, mình sẽ vượt qua lần nữa. Thì bây giờ cái ngày giải thích cho mình này. Tôi có một số học trò tuổi các cháu nó chưa tới 30 tuổi, học trò được tuổi của ngài chưa 30 tuổi, khi nó đến gặp tôi và nó thưa với rằng, nó thưa với tôi như thế này: dạ thưa sư, hồi trước đó, chúng con trẻ, chúng con không có biết là khi hoàn cảnh mà khó khăn xảy ra là chúng con lo lắng, con lo âu, con sợ sệt. Mấy đứa nhỏ này nó lại gặp mặt nó thương, hồi trước con chưa có kinh nghiệm, hoàn cảnh nào mà khó khăn mà nó xảy tới là chúng con bắt đầu chúng con lo hậu sự.
Nhưng nhờ cái sự khuyến khích của giúp đỡ hỗ trợ tinh thần của bạn bè, nhờ bạn bè khuyến khích, bạn bè giúp đỡ, bạn bè hỗ trợ, rồi nhờ thầy tổ cũng về giúp đỡ, thì chúng con học được cái bài học rồi can đảm đối đầu với những cái khó khăn đó, học hỏi rồi vượt qua đó. Rồi bây giờ cái thái độ của chúng con là như thế nào, là chúng con họ nó hết cái thái độ bây giờ nó như thế nào. Bây giờ chúng con khi gặp nghịch cảnh, chúng con không còn sợ hãi nữa mà cho nghịch cảnh tới một cái cách để cho nó tới. Tại vì sao? Không có nghịch cảnh chúng con sẽ không bao giờ phát triển cái lòng can đảm, sự khôn ngoan cần thiết để mà trưởng thành thôn lớn. Nói với nghe là nói từ 25 tới 30 tuổi hồi xưa đó, tụi con không có cả thì cái chuyện gì khó khăn tới là tụi con sợ hãi lo lắng lắm. Rồi bây giờ bạn bè thầy tổ khuyên không sao can đảm lên, ráng vượt qua, ráng tu niệm mà vượt qua. Mà khi vượt qua được rồi đó, tự nhiên chúng con thấy tự nhiên bây giờ có khó khăn tới nữa không có sợ nữa, khó khăn tới chấp nhận thì đối đầu nó. Vì tại sao? Nếu không có khó khăn thì làm sao chúng con được cái lòng can đảm, có sự khôn ngoan để mà trưởng thành được. 20 mấy 30 tuổi mà quý vị thấy cái sự suy tư nó rất là chân tĩnh. Rồi bây giờ này nói quý vị nhớ này, khi mà quý vị muốn cho mình càng ngày càng can đảm, mình càng ngày càng đảm, mình không có sợ hãi, mình càng ngày mình trưởng thành, mình đừng mình trưởng thành, mình khôn ngoan, có trí tuệ nhiều, thì khi khó khăn tới quý vị đừng có chạy, đứng lại quan hỷ và tự động. Thì quý vị thấy mấy đứa nhỏ này nó nói bây giờ khó khăn là chúng con không sợ được, vượt qua. Chỉ khi nào đối đầu với khó khăn mình mới phát triển lòng can đảm và sức mạnh nội tâm, sức mạnh trong tâm của quý vị đó. Không ai mà phát triển cho quý vị đâu, quý vị phải tự phát triển. Mà quý vị tự phát triển đó bằng cách làm sao? Đối đầu với khó khăn. Cũng giống như mình nói, ôi thôi, thôi thầy tâm tôi yếu quá, tâm con yếu, rất là yếu thế nào. Ông nói tại sao mình tâm gọi là tâm yếu? Tâm con yếu quá thành ra nó thấy chuối hai ba trái còn muốn ăn, ăn hơi hai ba trái. Tâm con yếu quá. Quý vị nghe ông nhắc không? Tại sao mà yếu? Tại sao nó đòi ăn ba trái thì mình ăn ba trái? Tập quá, cho ăn một cái thôi tự nhiên nó quen. Thì tự nhiên lúc đầu nó yếu, từ từ nó mạnh. Đạo Đức Thích Ca cũng làm như vậy. Khi gặp khó khăn đừng chạy, phải đứng lại đối đầu với người cảnh, thì tự nhiên quý vị sẽ được tạo thêm cái sức mạnh trong nội tâm của mình. Bây giờ muốn mà phát triển, muốn mà gặp nghịch cảnh thì làm sao? Ngài nói tới những cái chỗ nào mà ta làm thiện nguyện, tới đó xin ta làm đi. Làm thiện nguyện là sao? Gọi là làm thiện nguyện. Cái này là ngài dạy binh Úc, ngày trước binh Úc á. Thành ra ở bên Úc họ có những cái tổ chức thiện nguyện cho những người tới làm công tiền. Thì khi mà mình tới đó mình làm á, là mình không có mình thiện nguyện là mình không có lãnh lương rồi đấy. Nhưng mà không phải là dễ chỉ làm đâu. Vì tại sao? Thế ăn tinh ngà bắt ngày voi thế nào cũng bị chứng đập à? Chứ chuyện thiện nguyện mà. Mà mình sẵn cái tâm của mình là mình nói tôi làm đi, tôi giúp cái bổ, tôi làm cái gì đâu. Làm thì phải nó tới nó ập mình. Thì mình nghe những câu ví dụ sau này mình sẽ thấy. Khi làm một câu chuyện thiện nguyện có đòi hỏi cho người làm, cái người đó tới được làm có tiền, là thiện nguyện mà lấy tiền chi? Thì thứ hai nữa, cái người ấy phải có rất nhiều cái sự tham nhẫn, phải sức chịu đựng rất là bền bỉ, phải có sức mạnh tâm rất là nhiều mới vượt qua được thử thách lần ngoài này. Thì quý vị thấy làm cái chuyện thiện nguyện thì cái gì? Quý vị coi làm cái chuyện thật sự như vậy, làm chuyện thật sự là luôn luôn bị người ta chửi, chắc chắn. Quý vị mà đi giúp người khác là thế nào quý vị cũng bị người ta cự trong coi. Khi một cái ngày hạt ngài thiền sư mà người Tích Lan với ngài kể sư nghe câu chuyện, mày nói sư biết sao không? Tôi rất là cái niềm mà cái bằng là ước mơ của tôi là làm sao mà tôi mở cho được một cái thiền viện. Tích Lan, tôi mở một cái thiền viện. Khi mà tôi mở ra cái thiền viện là tôi mới thấy trời ơi, có một cái thiền viện mà biết bao nhiêu hàng trăm ngàn cái thiền viện. Rồi ngài nói khi mà sư mở một cái chùa hay một cái thiền viện, sư cần ba người. Thiền khá nhiều lắm, bây giờ tôi kể cho sư nghe một chuyện. Sư cần ba người. Và thứ nhất, cho sư tiền. Đó, tại vì thật sự nên làm cái làm thiền nguyện mà không có tiền thì sao? Thứ nhất tiền. Người thứ hai đó, giúp sư sức. Là sao? Có tiền rồi mà không có người giúp sức là cũng chịu thua đó. Có tiền mà không có người giúp thì cũng chịu thua thôi. Ví dụ như có người vợ, họ cho mình tiền rồi mà có người họ làm công chuyện giúp mình nữa. Cần tới ba người, quý vị biết về cái ba người nó làm sao không? Khi mà câu chuyện mình nó bắt đầu nó tốt thì có người chửi nữa. Làm cái chùa thế nào cũng có người chửi, có người phê bình chi đấy. Thành ra cần cái người chửi thì thật sự mới viên thành. Người giúp tiền, người thứ hai giúp công, mà người thứ ba cứ chửi mình nữa.
thì câu chuyện của mình mới xong. Còn mình chưa làm cái chùa mà chưa ai chửi tôi hết, sự còn thiếu chùa chưa có xong đâu. Hồi xưa ở bên Pháp á, sư quen của một ông cha đó, ông già lắm rồi, lúc đó là sư khoảng chừng 20 mấy tuổi đó. Ông cha đó, ông cha là ông tôi khác, xuống cái tên ông gì mà tôi thấy trong mấy người của ông tôi khác tôi khác. Lúc mà sư gặp ông chắc là ông khoảng chừng 60 mấy tuổi sắp tới được luôn. Thì tôi thấy mỗi năm ông đi chừng 20 tháng đi đâu xuống biết. Khi mới hỏi ông gì cho, ông ta đi đâu trong mùa hè sao tôi không thấy cho. Ông nói tôi đi qua bên Mỹ, lúc đầu tôi mới qua Mỹ tôi tưởng đi chơi. Tôi nói sư khoảng chừng đi du hí nè. Ông cha mà nói gì cái kỳ ông mỏng, ông cũng cười thôi. Bị ông thân mập mà sư hỏi, ta đi qua, ta đi chơi xong đi du hí. Ông không. Thì tôi qua bên Mỹ làm gì? Tôi qua bên Mỹ, tôi đi vô trong cái trại đó, là trại nuôi những người bệnh mà sắp chết. Những người bệnh mà nghĩa là hết rồi, nghĩa là thầy thuốc bỏ chạy rồi. Tôi vô đó, tôi giúp những người bệnh ta đó. Thì tôi hỏi gì cho khi sư đi vậy, ta đi vậy rồi có được lãnh lương nó đồ gì không? Ông nói họ cho một chút đỉnh đủ trực ở nơi đây. Thì tôi nói tôi chưa đi chứ có một cuộc khổ vậy. Ông nói không con à, ta đi như vậy ta qua bên đó để cho ở gần những cái người mà sắp chết để mình chia sẻ cái sự đau khổ mà ta làm gì để làm gì mới được, khi chia sẻ cái nỗi đau khổ của họ để sự được cộng chúng. Ông ta lại vì sao chưa vậy, cái người đồng hương của mình cái đau khổ của họ mình phải chia sẻ bên ta, phải làm cái gì để làm thôi bớt cái sự đau khổ của họ. Do đó mỗi năm dù khó khăn bao nhiêu tôi cũng qua bên đó để tôi chia sẻ với những cái người. Bây giờ tôi làm gì vậy, tôi sẽ tin theo lời Chúa, tôi sẽ ở được cộng chúng. Mà nó xưa nó dạy tôi cái gì, xưa nói câu đó nó xin nói nó có biết cái gì, xưa nói ông khùng. Bây giờ mình khi mà mình nghe lại những cái người hồi xưa nói cho mình nghe những câu chuyện đó, tôi qua với nó như quý vị thấy ông đi như vậy là không cần tiền cần bạc gì hết, chỉ đủ có đôi tiền máy bay thôi. 3 tháng rồi ông ở bên Pháp có vẻ sung sướng không, ông đi đại học mà ông đâu có gì, mà ông đi qua với nó mà ông nói cái chuyện làm đâu có cái sung sướng. Những người chết cần chết thì họ đau khổ cái lắm, họ tàu nhỏ họ đau đớn đi đụng hành hành họ đau cơ, nên phải tham những cái chuyện đấy. Và đồng thời mình biết cũng giống như có tâm từ của họ, tâm bi mẫn đấy, bi mẫn đấy cho họ, cũng dùng chữ bi để thấy Chúa không nói phải có tâm bi đấy, bác ái phải làm bác ái đấy. Thành ra tôi thấy những cái người đấy, khi mà họ làm như vậy đó thì tôi được thấy trở lại thôi, làm lợi ích cho người khác không phải để lợi dụng ta, làm lợi ích cho người khác trong căn bản đạo đức, đồng thời mà làm cho vấn đề đời sống tâm linh của mình ngày lên cao nữa. Thì cái đó mà gọi là người đó là người, cái người người đó người sáng suốt, người đó người làm lành. Thì mình nhớ ngài nói lần trước đó, cái người phát triển được sức mạnh nội tâm và tính can đảm nhờ đối đầu với những khó khăn, những cái người nào mà nhờ đối đầu với cái khó khăn đó, cái người đó sẽ phát triển được cái sức mạnh, người đó sẽ là người biết kiểm soát, biết hướng đi của mình. Nhờ những cái khó khăn đó nó tới mình đối đầu, nhờ đối đầu những khó khăn mình có được sự can đảm, mình có được sức mạnh nội tâm, lúc bây giờ là cái người mình sẽ biết kiểm soát và biết hướng đi của cuộc đời của mình. Mình những người đó là những người đó là biết cầm trong tay cái bản mạng của mình. Cái người mà có sức mạnh nội tâm là người cầm trong tay cái bản mạng của mình. Quý vị nghe thầy nói không, ở 30 tuổi tôi biết cái hướng đi cuộc đời của tôi như thế nào. Thầy mình đã đem nói ở cái tuổi 30 tôi đã biết cái cuộc đời của tôi sẽ hướng đi về đâu. Thì quý vị thấy kiểm soát được hướng đi cuộc đời là một trong những yếu tố quyết định sự lành mạnh của mỗi cá nhân. Khi mình chưa biết cái cuộc đời của mình đi về đâu, người đó mình chưa có làm. Khi người có sức làm can đảm, sức mạnh nội tâm, người ấy cầm trong tay đồng mạng của mình, biết mình sẽ đi về đâu. Bây giờ nói tới sự kiểm soát, quả thấy Đức Phật nói vô ngã mà làm sao mà kiểm soát? Kiểm soát cái gì? Vô ngã là không làm gì để không kiểm soát được. Bây giờ quý vị nghe, sự kiểm soát là một yếu tố rất là quan trọng. Tự kiểm soát với mình là một yếu tố là quan trọng. Đức Phật dạy về sự vô ngã nghĩa là không kiểm soát được, nhưng vô ngã không có nghĩa là chữa vặn mà không làm gì được. Và đó đâu có phải là vô ngã là con đường tổ là chữa vặn không làm gì được á. Tôi sinh ra nghiệp tôi vậy, nghiệp nặng quá bây giờ không làm gì được sao? Bây giờ muốn được một điều chi đó, quý vị phải tạo điều kiện, tạo một cái nhân cho cái điều đó nó xảy ra. Cho nên kết hợp ví dụ như ngài nói, bây giờ đó, quý vị thích, muốn có cam á, quý vị phải tạo điều kiện, phải trồng cây, phải gieo hạt, trồng cây rồi phải tưới nước, phải bỏ phân lạc đủ thứ, rồi phải đợi cho cái cây nó lớn, rồi cuối cùng quý vị có trái cam. Chứ đâu có phải quý vị ngồi đó, quý vị nói, ha không làm gì đâu, tôi đâu có biết làm gì đâu mà bây giờ tôi muốn ăn cam à. Không phải, rồi cái điểm đó, mình thật dạy con ngã, không kiểm soát, không làm gì được, tôi không làm gì đó à, tôi ngồi chờ ăn cao không. Nó không phải, vô ngã không có nghĩa là tuyệt vọng là không làm. Vô ngã là sao? Là mình phải tạo một cái nhân để cho muốn một cái gì mình phải tạo cái nhân cùng để cho cái quả. Muốn bỏ, muốn được một điều gì ta phải bỏ công làm rồi mới có, chứ không thể ngồi đó mà mong cầu, mong cầu không được. Chỉ hiểu cái vô ngã. Những tài liệu nghiên cứu cho thấy những người mà thân khỏe, tâm lành mạnh sáng suốt thì dù gặp những phải khó khăn trong cuộc sống, em cũng thấy mà nói bây giờ những người lành mạnh, bây giờ mình có sức khỏe, sức khỏe. Mà nói những người, những tài liệu nghiên cứu cho thấy những người mà thân khỏe nè, tâm lành mạnh sáng suốt, họ gặp phải khi họ mất cái niềm tin, họ gặp khó khăn trong cuộc sống như giảm mất niềm tin này, bị tràn ngập sự tỉnh thức và cay đắng. Rồi họ bị tinh thần lung lạc do sự cô lập trong tâm, họ phục hồi rất là nhanh chóng. Tôi có dịp kể cho quý vị nghe một câu chuyện bất niềm tin đó, cái chuyện cái chùa ở bên Mã Lai. Bắt đầu thiền viện bắt đầu lập là sao? Chỗ đó là một cái đám rất là hoang vu, đầm lầy không. Họ nói cho tôi nghe vậy đó. Rồi có một vị sư người Thái Lan, ông từ bên Thái qua, ông đi giảng đạo, đi xuất pháp, đi rồi thập tử người Tàu ở đó cái vùng vùng Tây Nam đó, họ có đức tin cái này lắm. Họ mới đi kiếm đất, họ mua một cái đất để cho ngài đặt một cái chùa thôi, cái tờ như vậy. Bây giờ cái chùa cũ nó còn nằm, cái vị thấy giống như là cái miếu vậy, đẹp lắm, họ làm giống như kiểu mà cái miếu với ông với bà của mình vậy đó. Cái chùa cũ nó bắt đầu như vậy. Cái vị này khi qua tới Mã Lai rồi đó, thì thập tử Mã Lai, ôi họ rất là thích, bởi vì đem đảo mà từ Thái Lan qua mà thập tử một nguyên thủy, họ thích, họ mới đi tìm kiếm một cái mặt đất cho ngài, thì người ta nói cái mặt đất đó họ mua cái giá rất là rẻ, là bà thấy sao toàn là đất lầy không à. Họ tuyên tiệt là từ cái chỗ mà đất lầy như vậy đó, họ từ từ họ đổ thành đất cứng, họ xây một cái nhà. Bây giờ quý vị coi cách suy nghĩ là ở một cái này là 3 tầng làm cái thiền viện. Khi mà hoàn tất xong rồi là tất cả mọi người sung sướng, như là kêu rằng là một cái công trình mà cái là mồ hôi nước mắt như vậy. Quý vị biết câu chuyện gì xảy ra? Quý vị sư trụ trì bỏ đi lý giải, ông chạy theo một cái cô